Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Mà Bẻ Lái. Mình là Ma Truyện, các bạn cũng có thể gọi mình là Ma Chu. Đố các bạn biết chứ, ngày hôm nay mình quay cái video này lúc mấy giờ các bạn biết không? Cho các bạn coi, giật mình luôn. Hả? 2 phút nữa thôi là đúng 1 giờ khuya, các bạn thấy ghê không? Nói chứ mấy bữa nay lù bù quá. Mới về tới Sài Gòn hồi chiều này luôn á, nhưng mà nếu mà không thu thì sẽ không có kịp up video, không có kịp làm, kịp up vào thứ ba cho các bạn xem, sợ phụ lòng mấy bạn á. Thấy thương ghê chưa? Thương thì nhớ bấm like giùm nha, còn chưa có đăng ký thì nhớ đăng ký giùm luôn nha, cho có động lực nữa kể chuyện tiếp. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục series kỳ án nha các bạn, và chúng ta sẽ đến với một vụ án xảy ra tại vùng Chiết Giang. Chiết Giang nó là một cái tỉnh ven biển phía đông của Trung Quốc. Cái vùng đất này thì từ thời xửa thời xưa nó đã trải qua rất là nhiều cái thăng trầm. Vào cái thời của Việt Vương Câu Tiễn được cho là hưng thịnh nhất các bạn. Năm 473 trước công nguyên đã có thể đánh bại nước Ngô nằm ở phía bắc, là một trong những tiểu quốc rất mạnh vào thời bấy giờ. Cái quá trình mà cái ông Việt Vương Câu Tiễn này đánh bại được cái nước Ngô nó cũng có nhiều câu chuyện lắm các bạn. Một trong tứ đại mỹ nhân của Trung Hoa đó là nàng Tây Thi cũng nằm ở trong cái giai đoạn này luôn. Trước cái thời kỳ này khoảng chừng 20 năm thì Việt Vương Câu Tiễn đã từng bị Ngô Phù Sai đập chèm bẹp ở núi Cối Kê luôn các bạn. Sau đó Câu Tiễn còn bị bắt làm tù binh nữa. Bề ngoài thì Câu Tiễn tỏ ra rất là mềm yếu, hết sức là quy phục, hết lòng vì Ngô Phù Sai. Thậm chí nha, có một lần khi mà nghe tin Phù Sai bị bệnh, bị ốm nặng thì Câu Tiễn còn xung phong tới để mà làm gì các bạn biết không? Để mà nếm phân của Phù Sai, để mà chẩn bệnh cho Phù Sai các bạn. Và từ những cái hành động như vậy thì Phù Sai đã không còn nghi ngờ gì Câu Tiễn nữa, mà sau 3 năm thì đã thả cho Câu Tiễn về nước. Thật ra thì kể từ cái ngày mà bị bắt á, thì Câu Tiễn cũng đã nung nấu cái ý chí quyết tâm phục hận rồi. Hằng ngày thường nằm ở trên cái đống củi gai rồi nếm những cái mật đắng á các bạn, để rèn luyện cho cái tinh thần, cái ý chí chịu đựng gian khổ, mài dũa cái ý chí phục thù. Từ cái câu chuyện này mà có cái câu nằm gai nếm mật đó các bạn. Bên ngoài thì vẫn giả bộ như là đang thuần phục vậy đó, vẫn triều cống đều đặn, nhưng mà thật ra bên trong thì là bí mật luyện tập quân đội, tích trữ quân lương để chờ ngày khởi nghĩa đó. Cùng lúc đó là bồi thêm một cái mỹ nhân kế nữa, dùng nàng Tây Thi là một trong tứ đại mỹ nhân của Trung Hoa. Cái cô này được gọi là người đẹp trầm ngư các bạn. Ý là mấy cái con cá dưới sông, dưới hồ mà đang bơi mà ngóp ngóp lên mặt nước mà nhìn thấy Tây Thi là tụi nó xấu hổ các bạn. Tụi nó lặn xuống dưới luôn, nó không dám nổi lên luôn. Cho nên gọi là người đẹp trầm ngư. Các bạn hay nghe là những cái nét đẹp lạc nhạn trầm ngư, tức là chim sa cá lặn á các bạn. Sao nghe giống như là cơm chiên cá mặn quá. Cái nàng Tây Thi này á, không chỉ đẹp xuất sắc mà còn ca múa cũng 10 điểm luôn các bạn. Theo tương truyền thì nàng ta chỉ có một cái điểm gọi là nhược điểm duy nhất á, đó là cái đôi bàn chân hơi to hơn phụ nữ Trung Quốc một chút xíu. Tuy nhiên thì cái nhược điểm này nó lại bổ trợ cho những cái điệu múa mê người của nàng Tây Thi. Bởi vì cái bàn chân to các bạn, khi tạo những cái động tác khó đó, tạo ra những cái dáng đẹp mà khó á, thì cái đôi bàn chân này nó giúp cho nàng ta đứng vững, tạo ra được những cái dáng múa mà người thường không thể nào bắt chước được. Ngoài ra thì nàng ta cũng rất là khéo léo khi chọn những cái váy dài qua mắt cá chân đó các bạn, rồi đi guốc khi múa nữa, làm cho cái bàn chân đỡ bị cái cảm giác thô kệch. Từ khi mà đưa Tây Thi qua cho Ngô Vương Phù Sai, các bạn đã làm cho Phù Sai mê đắm trong sống sắc biển tình, ngập chìm ở trong lạc thú cùng mỹ nhân. Phù Sai đã cho xây dựng Quan Khuê Cung tại núi Linh Nham nè, cho trang trí toàn bộ bằng ngọc ngà châu báu để làm nơi nghỉ ngơi cho Tây Thi. Ngô Phù Sai còn cho xây cất các khu vui chơi giải trí như là Hưởng Điệp Lan, Ngoạn Hoa Trì, Ngoạn Nguyệt Trì, Ngô Vương Tỉnh. Đó, các bạn nghe từ ngoạn ngoạn không là biết nó khu vui chơi giải trí rồi đó, dùng để cho ổng với lại Tây Thi thưởng hoa, thưởng nguyệt này nọ các bạn. Rồi Ngô Phù Sai còn xây hẳn một cái cầm đài, cầm là đàn á các bạn. Mục đích là để cho nàng Tây Thi ngồi đánh đàn cho ông xem thôi. Rồi đào nguyên một cái con sông ở trong thành để hai người có thể dong thuyền du ngoạn. Nói chung là đủ món ăn chơi hết. Và những cái xây dựng như vậy thì nó sẽ gây ra rất là lãng phí và tốn kém rất là nhiều ngân khố, chưa kể đến sức người nữa. Và cũng từ đó thì Ngô Phù Sai đã bỏ bê chính sự, bỏ ngoài tai tất cả những cái lời khuyên can của Trung Thần, thậm chí còn bức tử cả tướng quốc Ngũ Tử Tư, người mà đã từng lập rất là nhiều công lao hiển hách cho nước Ngô. Và từ đó thì nước Ngô suy yếu dần. Đến năm 473 trước công nguyên thì quân của Việt Vương Câu Tiễn đã đại phá quân Ngô. Ngô Phù Sai sau nhiều lần bại trận đã không còn sức kháng cự nữa, cho nên đã tự đâm một cổ mình mà tự sát. Cái vùng đất này từ đó trở về sau cũng đã từng trải qua rất là nhiều thăng trầm và biến cố. Nhưng mà hiện tại thì Chiết Giang đã trở thành một trong những tỉnh giàu có của Trung Quốc các bạn. Ok, nói sơ về Chiết Giang nơi xảy ra cái vụ án ngày hôm nay một chút xíu thôi. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi chi tiết vào vụ án này nhé. Vào sáng sớm ngày 26 tháng 12 năm 2018, tại một xưởng may ở quận Dư Hàng, Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. Như thường lệ thì các công nhân đang bắt đầu một ngày làm việc bình thường. Nhưng mà ngày hôm đó, nó đã xảy ra một việc bất thường. Đó là một công nhân nữ, cô ta là tổ trưởng một tổ may ở cái xưởng may này đã không đi làm và cũng không có đơn xin phép luôn. Khi nghe báo cáo lên thì ông chủ xưởng may này có họ Cao nha các bạn. Ông ta đã thử dùng điện thoại để liên lạc nhưng mà vẫn không thể nào liên lạc được với cái cô công nhân này hết. Cái cô đó có tên là Hồ Tiểu Uyển. Trong vòng một năm làm việc tại cái xưởng may này thì đây là lần đầu tiên mà Tiểu Uyển đã vắng mặt mà không có lý do như vậy. Khi nhận thấy cái sự bất thường này thì ông chủ Cao đã đến cái khu nhà tập thể của xưởng may để tìm Tiểu Uyển. Khu tập thể này cũng là do cái ông chủ xưởng may này xây dựng lên luôn để tạo điều kiện cho những cái công nhân ở xa mà đến đây làm việc có thể lưu trú tại đây trong cái thời gian làm việc ở cái xưởng may này. Nói là nhà tập thể nhưng mà các căn hộ ở đây cũng được bố trí tương đối là riêng tư các bạn. Mỗi căn nó đều có nhà tắm và bếp riêng chứ không có sử dụng chung đụng như là một số cái khu nhà tập thể khác. Khi đến nơi thì ông chủ Cao đã mấy lần gõ cửa và gọi Tiểu Uyển, tuy nhiên thì không thấy ai đáp lại hết. Lúc này thì ông chủ Cao ông đành phải dùng cái chìa khóa nội bộ để mở cửa của căn phòng này ra. Khi mà bước vào trong các bạn, thì cái cảnh tượng mà đập vào mắt ổng là một cái cảnh tượng mà có lẽ cả đời ổng không bao giờ quên được. Tiểu Uyển đang nằm trên giường, bất động, đầu tóc rối bời, có máu chảy ra từ khóe mắt, mũi và miệng, lưỡi của cổ là thè hẳn ra ngoài luôn. Cô ấy đã chết rồi. Lập tức ông ta đã gọi điện báo cho cảnh sát. Sau khi mà cảnh sát nhận được tin thì nhanh chóng đã đến hiện trường. Khám nghiệm sơ bộ của pháp y cho biết rằng cái kết mạc mắt của nạn nhân á các bạn, cái phần đó của nạn nhân đã bị tổn thương, có sự xung huyết nhãn cầu, rồi vòm họng cũng đã tổn thương, lưỡi bị thè ra ngoài. Qua những cái điều này người ta cũng có thể xác định được người chết là do bị siết cổ dẫn tới ngạt thở. Thời điểm tử vong được nhận định là vào khoảng sáng sớm cùng ngày. Đầu tóc của nạn nhân thì rối bù, quần áo xộc xệch. Các dấu tích trên cơ thể chứng tỏ nạn nhân đã có phản kháng, tuy nhiên thì không thoát được kẻ sát nhân. Ở trong móng tay của nạn nhân các bạn, người ta tìm thấy được một ít máu và da vụn chứa DNA của một người nào đó. Khả năng cao chính là hung thủ gây ra cái vụ án này. Có lẽ trong cái lúc chống cự thì nạn nhân đã cào chúng. Tuy nhiên thì chỉ biết nó thuộc về một người đàn ông thôi, chứ không thể nào mà biết được cái người đó là ai hết. Trong phòng và trên người nạn nhân đã không còn tài sản, trang sức hay tiền bạc. Có thể đây là một vụ trộm và giết người. Không có phát hiện dấu vân tay, có lẽ hung thủ một là đeo găng, hai là đã dọn dẹp hiện trường trước khi rời đi. Cửa ra vào không có dấu hiệu bị cậy phá, khả năng nạn nhân đã mở cửa cho hung thủ vào nhà hoặc hung thủ có chìa khóa để vào căn nhà này. Như vậy không loại trừ hung thủ là người quen của nạn nhân. Qua điều tra, cảnh sát xác định nạn nhân tên là Hồ Tiểu Uyển, năm đó 33 tuổi, sinh ra tại một vùng cao nguyên nghèo ở huyện Lâm Thương, tỉnh Vân Nam, là một cô gái rất là xinh đẹp. Nhưng mà cũng giống như những cô gái khác ở trong làng, trình độ học vấn không có cao, lấy chồng từ rất sớm. Cô ta cùng chồng sanh ra được hai đứa con. Nghề chính của hai vợ chồng này là làm công nhân trồng trà các bạn. Cái vùng này thì về trà rất là nổi tiếng, trà để uống đó các bạn. Tuy cái lương không có cao, mức lương của hai vợ chồng không có cao, nhưng mà nếu mà chịu khó làm việc rồi tiết kiệm tối đa thì cuộc sống nó vẫn đảm bảo đủ ăn đủ mặc. Tuy nhiên thì đến khi mà chồng của Tiểu Uyển bị tái phát cái bệnh tim, anh ta bị bệnh tim bẩm sinh các bạn, sức khỏe dần sa sút, không thể nào mà lao động được nữa. Đã vậy, cái tiền thuốc, tiền thang để mà chữa trị cho cái bệnh tim là cực kỳ tốn kém. Tài sản ở trong nhà cứ từ từ mà đội nón ra đi hết. Cuối cùng thì người chồng đó sau một thời gian cầm cự thì cũng qua không nổi. Từ cái thời điểm mà người chồng mất thì cái gánh nặng của cái gia đình đó toàn bộ là đặt lên vai của Tiểu Uyển hết. Thời điểm đó nếu chỉ có một mình Tiểu Uyển làm công nhân trồng trà thì không đủ lo cho gia đình. Nên cô ta đã quyết định gửi lại hai đứa con ở quê nhờ bố mẹ của cô chăm sóc, rồi một mình đến Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang để tìm việc làm. Và khi đến đây thì cô cũng may mắn là được nhận vào làm công nhân tại cái xưởng may này. Theo ông chủ Cao và đồng nghiệp của xưởng may nhận xét thì Tiểu Uyển là một người có tính tình rất là vui vẻ, hòa đồng, gây được thiện cảm với mọi người. Người ta hay chọc cô là mỹ nhân cao nguyên bởi vì cô có một cái làn da trắng và một cái đôi má hồng đặc trưng. Thời gian đầu mới vô thì cũng còn lóng ngóng, cũng chưa có thạo việc, nhưng mà chỉ sau một thời gian thì cô đã học việc rất là nhanh, gần đây còn được đưa lên làm tổ trưởng của một tổ ở xưởng may này nữa. Ngoài ra thì cô ta cũng được đánh giá là cực kỳ siêng năng. Ngoài làm việc ở xưởng may thì cô ta về ở tại khu nhà tập thể, chứ hầu như không thấy đi đâu chơi là mấy, chưa thấy phát sinh mâu thuẫn với ai trong cái xưởng may này cả. Cảnh sát đã nhận định rằng một cái cô gái với một cái mối quan hệ gói gọn như vậy thì tại sao lại bị giết một cách thê thảm như thế? Liệu có những cái bí ẩn gì hay không? Tiếp tục cái quá trình điều tra, cảnh sát đã yêu cầu truy xuất cái dữ liệu được thu lại từ những cái camera giám sát ở cái khu nhà tập thể này. Cái khu nhà này nó có 3 tầng, trang bị 4 cái camera. Một cái camera ở ngoài cổng lớn, rồi mỗi tầng đặt thêm một cái. Khu này thì tầng 1 và tầng 2 tương đối là cũng có khá khá nhiều công nhân ở đây, nhưng chỉ có tầng 3 thì thời điểm đó chỉ có 2 hộ thôi. Một là của Tiểu Uyển nằm ở cuối dãy hành lang, hai là của một cô công nhân khác. Nhưng mà thời điểm đó cô công nhân đó đã nghỉ phép xin về quê một thời gian rồi. Có một điều hơi lạ đó là ba cái camera từ ngoài cổng tầng 1 và tầng 2 đều hoạt động được, nhưng mà riêng cái tầng xảy ra vụ án thì nó lại bị hư, không thể truy xuất được dữ liệu. Ông chủ Cao ông nói rằng 3 tháng nay biết cái camera này nó bị hư, cần phải sửa chữa, nhưng mà do các camera ở đây nó đều quá cũ rồi, cho nên ông dự định là lắp đặt một loạt camera mới luôn, khỏi phải sửa nữa, sửa đi sửa lại nó tốn tiền tốn công các bạn. Thì dự định là ông làm như vậy, nhưng mà tới thời điểm xảy ra vụ án thì chưa có thay camera, vì vậy mà thời điểm hiện tại chỉ có thể xem được 3 cái camera ở phía dưới thôi. Tại cái camera ở ngoài cổng lớn, cảnh sát đã thấy vào lúc 3 giờ sáng cái ngày mà xảy ra vụ án, có một người mặc cái áo khoác trùm đầu các bạn, đeo khẩu trang và găng tay đã bước vào cái khu nhà tập thể này. Cái thời điểm đó thời tiết mùa đông nó cũng hơi lạnh, cho nên người ta đeo găng tay thì cũng bình thường, nhưng mà thêm cái khăn trùm đầu rồi thêm cái khẩu trang nhìn nó có cái vẻ gì đó hơi bí hiểm. Cũng có thể là một công nhân của xưởng may làm tăng ca, nhưng mà theo cái lịch của cái xưởng may này thì ngày hôm đó không có lịch tăng ca. Khoảng một tiếng sau khi cái người đó bước vô thì thấy có một người khác đi ngược trở ra. Người này thì bận áo khoác nhưng mà không có chùm đầu, đầu thì đội nón lưỡi chai thôi, đi ra ngoài. Nhưng mà cái dáng vẻ của cái người này thì có vẻ như rất là vội vàng các bạn. Xem thêm hai cái camera ở tầng 1 và tầng 2 thì dữ liệu của nó chỉ quay được cái hành lang thôi, chứ không có chiếu được vô cái cầu thang các bạn. Vì vậy người ta cũng chỉ xác định được là cái thời điểm đó không có ai đi vô tầng 1 và tầng 2. Như vậy là nghi phạm này đã đi thẳng lên tầng 3 nơi mà Tiểu Uyển ở một cách có chủ đích. Qua so sánh cái vóc dáng của cái người bước vào và cái người bước ra khỏi khu nhà, cảnh sát đã nhận định tuy là không nhìn thấy mặt, quần áo lại khác nhau, nhưng dáng vẻ thì giống nhau y đúc, là cùng một người. Và cái thời gian mà kẻ này bước vào rồi bước ra đó chính là thời gian tử vong của Tiểu Uyển, theo như là pháp y đã nhận định. Và với những yếu tố này, cảnh sát xác định kẻ này khả năng rất cao chính là hung thủ, là kẻ đã sát hại nạn nhân Hồ Tiểu Uyển. Sau khi gây án xong, hắn đã cố ý thay đồ rồi mới trở ra. Việc bây giờ là phải xác định kẻ này là ai. Khi xem xét cái camera ở tầng 3, cái camera mà bị hư các bạn, thì cảnh sát đã phát hiện rằng nó không phải bị hư một cách tự nhiên, mà hình như có ai đó đã rút cái dây tín hiệu của nó ra, làm cho nó không hoạt động. Kẻ nào đã làm cái việc này, làm như vậy có mục đích gì? Có phải để che giấu một cái điều gì mà không muốn cho người khác biết không? Tiếp nữa, cái ổ lưu trữ dữ liệu của camera loại này là 1 tháng ghi đè, tức là nó lưu trữ được 30 ngày. Đến ngày thứ 31 thì nó mới ghi đè lên và xóa dữ liệu của ngày thứ nhất. Nhưng dữ liệu mà cảnh sát nhận được từ ông chủ Cao chỉ là 7 ngày gần đây thôi. Tại sao ông ta lại phải xóa cái dữ liệu đó? Những người công nhân ở khu này nói rằng cũng có đôi lần thấy ông chủ Cao đến đây, nhưng mà cái chuyện mà ông chủ tới xem tình hình của khu nhà tập thể thì cũng không có cái gì là lạ. Một số người còn nói rằng cái mối quan hệ của ông chủ Cao và Tiểu Uyển rất là tốt, có vẻ là thân thiết hơn bình thường ở trong cái thời gian gần đây. Nhưng mà đối với công nhân ở đây á, thì một á là chuyện đó cũng không phải việc của họ. Thứ hai nữa là đây là ông chủ, cho nên họ sợ nói bậy tầm bạ, nhiều khi là mất việc, có nghĩa là mất luôn cái nồi cơm á, thì không hay. Trong vài lần cảnh sát đã đến xưởng may của ông chủ Cao tìm hiểu thông tin, thì điều tra viên được mời vào văn phòng của ông chủ Cao, còn được mời uống trà nữa. Có một điều tra viên tinh ý nhận ra đây là loại trà đặc sản của vùng Lâm Thương. Chẳng phải là nạn nhân Tiểu Uyển cũng xuất thân từ vùng Lâm Thương này sao? Phải chăng là hai người này đã có một cái mối liên hệ nào đó thân thiết hơn bình thường? Cảnh sát đã mời ông chủ Cao về đồn để mà thẩm vấn. Thời điểm xảy ra vụ án, tuy là ông chủ Cao có bằng chứng ngoại phạm, không có mặt ở hiện trường lúc xảy ra vụ án, nhưng cảnh sát vẫn có thể đặt giả thiết ông chủ Cao vẫn có thể thuê người để làm việc đó, tức là thuê sát thủ đó, thậm chí là cung cấp chìa khóa cho sát thủ để thuận tiện gây án mà không cần phải cậy phá khóa nữa. Nhưng cái quan trọng là tại sao ông chủ Cao phải làm như vậy? Động cơ gì? Liệu có phải vì vướng mắc tình cảm, bị uy hiếp một cái gì đó mà ông chủ Cao sợ lộ ra những cái việc làm không đứng đắn của mình mà đã thuê người giết người diệt khẩu hay không? Đứng trước hàng loạt câu hỏi của cảnh sát thì ông chủ Cao cuối cùng cũng đã phải khai ra sự thật. Ông ta thừa nhận là trong 3 tháng nay ông ta đã có mối quan hệ bất chính với Tiểu Uyển. Dù đã có vợ nhưng mà thời gian vừa rồi là vợ ông ta có bầu, và do cơ thể bị yếu cho nên là bác sĩ yêu cầu hạn chế tất cả các hoạt động, ngay cả việc đi đứng leo cầu thang cũng không được thực hiện luôn các bạn, để đảm bảo cho cái thai nó được an toàn cho đến ngày lâm bồn á. Vì vậy trong suốt cái thời gian thai kỳ, vợ ông ta đã không đến xưởng để phụ chồng quản lý nữa, mà chỉ nằm ở nhà dưỡng thai thôi. Trong cái thời gian đó thì thật ra ban đầu khi mà Tiểu Uyển mới vô làm thì cũng chưa có vấn đề gì phát sinh đâu. Sau này tiếp xúc nhiều hơn thì thấy cô này siêng năng lanh lợi, dung mạo lại xinh xắn, cho nên ông chủ Cao cũng có chút cảm mến. Thỉnh thoảng thì để cảm ơn cho ông chủ đã tạo điều kiện việc làm này nọ cho mình thì Tiểu Uyển có nhờ dưới quê chuyển lên một số trà đặc sản ở quê lên, rồi đích thân pha trà theo một cái cách đặc biệt gì đó của cái vùng Lâm Thương rồi mời ông chủ Cao uống. Vốn thì cái ông này ông đã thích uống trà rồi, giờ thì gặp được trà ngon, cái người pha trà thì giỏi mà nhìn cũng ngon nữa, cho nên là riết rồi ông ghiền trà, rồi ghiền luôn cái người pha trà luôn. Rồi từ đó họ bắt đầu rơi vô một cái mối tình mà cả hai đều biết là sai trái. Ông chủ Cao đã thừa nhận chính ông ta là người tháo cái dây camera ở tầng 3 để phòng khi mà vợ ông ta mà check cam á các bạn, không thể thấy được cái cảnh mà ông đi lên cái căn phòng của Tiểu Uyển. Còn khi mà cái sự việc nó xảy ra thì ông sợ cảnh sát xem cái dữ liệu của cái camera và sẽ biết là ổng có lui tới cái khu nhà tập thể này hơi thường xuyên. Và như vậy thì khả năng cái chuyện ngoại tình của ổng nó sẽ bị phát hiện. Cho nên ổng đã xóa những cái dữ liệu đi, chỉ để lại cái thời điểm một tuần trở lại đây thôi. Vì trong cái thời điểm một tuần đó ông ta đi công tác ở cái vùng khác, không có đến đây, cho nên không cần phải xóa. Ông chủ Cao đã nói như vậy, thừa nhận tất cả những cái điều đó. Nhưng ông ta nói ông ta không phải là kẻ giết người, đã vậy lại là cái người ổng thương nữa. Chẳng qua là ổng sợ cái chuyện mà ngoại tình bị phát hiện á, buộc lòng phải che giấu như vậy, chứ thật ra là không muốn giấu giếm thông tin với cảnh sát đâu. Qua cái lời khai, rồi xét động cơ và cái hoàn cảnh xảy ra sự việc, cảnh sát đã tạm thời tin cái lời khai của ông chủ Cao. Thêm nữa, ngoài cái chuyện mà ngoại tình do ông chủ Cao này khai nhận á, thì cảnh sát cũng chưa có đủ những cái bằng chứng nào có thể chứng minh được việc mà ông chủ Cao là kẻ giết người hoặc là chủ mưu trong vụ án này. Cho nên tạm thời ông chủ Cao được đưa ra khỏi diện tình nghi, cảnh sát phải tìm ra một cái hướng khác. Chẳng lẽ cái vụ án này đến đây thì lại bế tắc sao? Không các bạn. Nhờ vào cái việc tìm hiểu được cái mối liên hệ tình cảm của ông chủ Cao và nạn nhân Tiểu Uyển, cảnh sát đã khai thác được thêm nhiều vấn đề, đặc biệt là cái thông tin ông chủ Cao cung cấp là gần đây ông ta có tặng cho Tiểu Uyển một chiếc lắc tay bằng vàng. Rất là đẹp. Chiếc lắc này được ông chủ Cao đặt thợ làm riêng. Trên đó có những cái họa tiết hình lá trà tượng trưng cho cái tình cảm của hai cái người này. Tuy nhiên tại hiện trường thì cảnh sát đã không tìm thấy được chiếc lắc tay này, có nghĩa là hung thủ đã lấy nó đi. Và nếu hung thủ chỉ cần bán nó vào tiệm vàng thôi, bất cứ tiệm vàng nào ở khu vực này hoặc khu lân cận, thì khả năng cảnh sát sẽ tìm ra được manh mối. Cảnh sát cùng với ông chủ Cao đã tìm tới nơi mà ông chủ Cao đã đặt làm chiếc lắc tay đó. Tại đây họ thu được cái bản vẽ mô phỏng cái kiểu dáng cũng như là những cái họa tiết trên chiếc lắc tay đó. Cảnh sát đã cầm cái bản vẽ đó tiến hành điều tra ở tất cả các tiệm vàng ở khu vực này và khu vực lân cận, xem có ai bán chiếc lắc tay giống như vậy hay không. Công sức của các điều tra viên sau nhiều ngày đã được đền đáp. Có một tiệm vàng đã thu mua chiếc lắc có họa tiết y như vậy và một số cái loại trang sức nữa từ một người đàn ông. Chiếc lắc đó qua xác nhận của ông chủ Cao chính xác là chiếc lắc mà ông ta đã đặt thiết kế để tặng riêng cho Tiểu Uyển. Cảnh sát đã trích xuất cái camera ở cái tiệm vàng đó vào mấy ngày trước, cái thời điểm mà cái người đàn ông nó tới bán lắc, thì người ta thấy đây là một người đàn ông tương đối là cao to, dáng người khỏe mạnh. Tuy nhiên thì hắn luôn đeo khẩu trang và thường quay lưng về hướng camera, khó lòng mà nhận ra được mặt một cách rõ ràng. Sau khi người đàn ông đó rời khỏi tiệm vàng, thì những cái camera trên những cái đoạn đường tiếp theo đã ghi nhận được hình ảnh của hắn trên tay cầm một cái túi xốp, sau đó đi vào một con hẻm, khuất cái tầm nhìn của camera giống như là biến mất vậy đó. Nhưng mà một lát sau thì cũng từ cái con hẻm đó có một người mặc một cái trang phục khác hoàn toàn bước trở ra, đã được camera ghi hình lại. Nếu mà chỉ nhìn quần áo thôi thì có thể nghĩ hai người này là khác nhau, nhưng mà thật ra những cái trinh sát họ đâu chỉ nhìn quần áo không đâu các bạn. Họ còn so sánh đối chiếu cái dáng người, chiều cao và cả cái tướng đi của những cái người trong đó nữa. Không phải trong phim đâu mà cứ đổi bộ đồ một cái là người ta không nhận ra. Ngoài đời nó khác các bạn. Lập tức cảnh sát đã xác định được cái người bước vào con hẻm và cái người bước ra cái con hẻm đó. Thậm chí cái người bước vào cái khu nhà tập thể nơi xảy ra hiện trường vụ án á, và cái người bước ra khỏi cái hiện trường đó đều là một người hết. Và cứ theo cái cách quan sát qua camera như vậy, cảnh sát truy xuất theo từng bước chân, dù cho hắn có đổi đồ như thế nào đi chăng nữa, thì cảnh sát cũng lần ra được cái quỹ đạo di chuyển của hắn và cuối cùng cũng phát hiện được nơi ở của kẻ này. Cảnh sát lập tức cho người mai phục truy bắt và đưa về trụ sở. Khi so sánh cái ADN trong móng tay của nạn nhân và cái ADN của cái nghi phạm này các bạn, thì tất cả trùng khớp, mọi thứ không còn gì để chối cãi nữa. Đây chính là hung thủ. Cái kẻ hung thủ này là ai? Hắn tên là Cao Phong, sinh năm 1987. Hiện đang sống ở nhà người quen ở Hàng Châu, từng có một đời vợ nhưng mà đã ly dị được 2 năm. Và còn một điều trùng hợp và ngạc nhiên nữa, đó là Cao Phong chính là công nhân, cũng làm việc tại xưởng may của ông chủ Cao luôn, tức là đồng nghiệp của nạn nhân Tiểu Uyển. Tuy nhiên thì hắn đã bị đuổi việc khi mà quản đốc phát hiện được hắn đã tuồn vật liệu phụ liệu ra ngoài, những cái vật liệu đó của xưởng mà tuồn ra ngoài để bán kiếm lời. Đúng ra lúc đó phát hiện cái điều đó là đã có thể báo cảnh sát rồi, nhưng mà do lúc đó cũng không có đầy đủ bằng chứng và cái giá trị vật liệu bị phát hiện đã tuồn ra nó cũng không lớn. Vì vậy cái xưởng này chỉ đuổi anh ta thôi chứ không có báo cảnh sát. Sự việc này cuối cùng là như thế nào? Tại sao Cao Phong lại giết chết Tiểu Uyển? Thật ra Cao Phong đã làm việc ở xưởng may này trước Tiểu Uyển khoảng 10 tháng. Khi Tiểu Uyển vào xưởng, ngay lần đầu tiên gặp mặt thì dường như Cao Phong đã rất là thích Tiểu Uyển rồi. Qua một thời gian hỗ trợ rồi tâm sự lẫn nhau, hai cái người này bắt đầu nhận thấy là họ có những cái nét tương đồng, cùng xuất thân từ gia cảnh nghèo khó, một người thì ly dị vợ, một người thì đã quá chồng. Rồi cái gì đến cũng đến, qua một khoảng thời gian thì hai người này phát sinh tình cảm. Tuy nhiên vì không có muốn mang điều tiếng cho nên hai người này tạm thời là không có công khai cái chuyện tình cảm này. Đã vậy, hai người lại làm ở hai cái bộ phận, ở hai cái phân xưởng khác nhau. Cho nên thường lúc đi làm thì họ cũng hiếm khi gặp nhau, cho nên những người công nhân bạn bè xung quanh người ta cũng không biết cái mối quan hệ này. Họ thường gặp nhau để thân mật và ân ái, thường là vào những cái ngày nghỉ, họ hay ra ngoài thuê khách sạn. Thỉnh thoảng thì Cao Phong cũng đến nhà tập thể của Tiểu Uyển nhưng mà rất là hạn chế, tại vì nói chung là quan điểm hai người là không có muốn cho người ta biết mà. Và từ cái chìa khóa nhà của Tiểu Uyển thì Cao Phong cũng đánh ra thêm một bộ chìa khóa nữa để tiện cho cái việc qua thăm á. Cũng là công nhân như nhau thôi, nhưng mà do Cao Phong với một vài người trong xưởng có cái màn tuồn vật liệu bán ra ngoài, cũng kiếm thêm được chút xíu. Đã vậy lại ở một mình cho nên dư một chút, thường là hỗ trợ thêm kinh phí cho Tiểu Uyển gửi về quê mà nuôi con. Tuy nhiên thì những cái ngày tháng đẹp đó nó cũng không có ở lâu. Sau này thì Tiểu Uyển lại phát sinh cái tình cảm với ông chủ như đã kể ở bên trên á. Và từ đó thì Tiểu Uyển dần dần xa cách. Cô ta đã viện rất là nhiều lý do để không có gặp Cao Phong nữa, nhưng mà đó chỉ là ít gặp thôi nha, chứ Tiểu Uyển cũng chưa nói thẳng hay là chia tay gì hết á. Cái kiểu như cô ta cũng không biết nói sao. Cô cũng sợ cái tính của Cao Phong là một người nóng nảy á, lỡ mà nó chia tay một cái thì Cao Phong có thể làm lớn chuyện á thì cũng kẹt. Cho nên cô cứ lựa cái cách lẩn tránh vậy thôi. Nhưng mà thật ra trong cái lúc đó thì Cao Phong cũng đã nghe phong thanh về cái vấn đề giữa Tiểu Uyển và ông chủ Cao rồi. Đến ngày 19 tháng 12 năm 2018, sau khi phát hiện cái việc mà tuồn nguyên phụ liệu ra ngoài của Cao Phong á, thì anh ta đã bị đuổi việc. Thời điểm đó anh ta đã liên tục gọi điện để hẹn gặp Tiểu Uyển, nhưng mà cô ta vẫn tìm những cái cớ để mà tránh mặt các bạn. Cao Phong vừa buồn tình vì Tiểu Uyển đang lãnh đạm với mình, mà vừa cũng có chút nghi ngờ mơ hồ rằng không lẽ Tiểu Uyển là người đã tố giác mình để mình bị phát hiện và bị đuổi để cho cô ấy được tự do. Đến ngày 24 tháng 9, Tiểu Uyển lại là người chủ động để hẹn gặp Cao Phong, nhưng mà lần đó thì cô ta gặp là để nói lời chia tay. Cô ta không có thừa nhận là mình có tình cảm gì với ông chủ hết. Trước những cái chất vấn của Cao Phong, cô ta không có thừa nhận những chuyện đó, chỉ nói rằng đơn giản là không có muốn tiếp tục với Cao Phong nữa thôi. Dĩ nhiên thì Cao Phong đâu có đồng ý, cũng cố gắng níu kéo lắm, nhưng mà từ ngày hôm đó thì Tiểu Uyển đã chặn số Cao Phong luôn rồi. Sau 2 ngày tiếp theo, tức là ngày 26 tháng 12, cũng chính là ngày xảy ra vụ việc, Cao Phong đã không kìm được cơn tức giận và dục vọng ở trong lòng, cho nên đã đến phòng Tiểu Uyển để gặp mặt. Hắn rất là rành khu này, biết chỗ nào camera bố trí ra sao, cho nên hắn đã cố ý mặc cái áo khoác chùm đầu rồi đeo khẩu trang. Bộ chìa khóa thì hắn vẫn còn đang giữ mà, cho nên lúc 3 giờ sáng hắn đã mở cửa đi thẳng đến căn hộ và vào phòng của Tiểu Uyển. Thời điểm đó thì Tiểu Uyển đang ngủ say. Cao Phong đã rón rén đóng cửa lại và bước đến giường, dùng tay để bịt miệng Tiểu Uyển lại và nói rằng: "Anh đây, anh rất là nhớ em." Rồi tiếp theo đó là những động tác để chuẩn bị để quan hệ các bạn. Hồi trước hắn cũng đã làm bất ngờ như vậy một lần rồi, nhưng mà lúc đó nó khác, lúc đó hai người đang yêu nhau mà, cho nên nhận được cái sự hưởng ứng lại của Tiểu Uyển. Nhưng mà hiện tại thì mọi chuyện đã khác rồi. Cái mà Cao Phong nhận lại là một cái tát. Sau đó Tiểu Uyển đã đuổi hắn ra khỏi nhà. Cô ấy nói nếu mà Cao Phong không có chịu rời đi thì cô ta sẽ la lên và báo cho cảnh sát. Tuy nhiên thì lúc đó dường như cái cơn thịnh nộ của Cao Phong đã lên tới đỉnh điểm, lên tới não rồi các bạn. Hắn đã dùng sức mạnh định cưỡng bức bạo lực đối với Tiểu Uyển, nhưng mà hắn lại tiếp tục nhận lại một cái sự chống cự. Để cho Tiểu Uyển không có la hét, không có phản kháng nữa, hắn đã kẹp cổ Tiểu Uyển cho đến khi Tiểu Uyển không còn động đậy được nữa. Khi thấy Tiểu Uyển đã tắt thở thì hắn cũng có chút hoảng sợ, hoang mang đó, cho nên lập tức đã thu dọn hiện trường, xóa hết các dấu vân tay. Rồi hắn mới mở tủ, lấy đi cái số trang sức ít ỏi ở trong cái tủ đó. Và trong cái số trang sức đó cũng có những món mà trước đây hắn đã từng tặng cho Tiểu Uyển á. Rồi sau đó hắn lại tiếp tục gỡ luôn những cái trang sức ở trên người của Tiểu Uyển. Và giá trị nhất là cái lắc tay mà do ông chủ Cao tặng á. Hắn làm như vậy á thì mục đích là: một là để tạo ra cái hiện trường trộm và giết người; hai á là cũng muốn bán hết cái số trang sức này lấy tiền, trốn một nơi nào đó ăn chơi cho nó quên đời. Và để tránh bị nghi ngờ thì hắn đã tìm được một ít quần áo tương đối là rộng của Tiểu Uyển, rồi mặc vào trong người, sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường. Tuy nhiên thì thiên bất dung gian, chính chiếc lắc tay đó đã trở thành mấu chốt làm cho hắn bị sa lưới và phải chịu hình phạt cao nhất của pháp luật. Ở trong cái vụ án này các bạn, đúng là cái câu thiên bất dung gian luôn, có nghĩa là ông trời không có dung thứ cho những cái điều gian trá. Cả cái quá trình của cái vụ án này nó giống như một cái chuỗi, một cái vòng sự kiện có liên quan chặt chẽ đến nhau. Kẻ sát nhân là người yêu cũ của nạn nhân, người phát hiện ra nạn nhân đầu tiên lại là người yêu mới, mà lúc đó là đang trong cái tình thế là ngoại tình. Nếu mà cảnh sát không phát hiện ra sự bất thường của ông chủ Cao, không tìm ra được cái mối quan hệ ngoại tình đó, thì cái dự kiện cái chiếc lắc tay có cái họa tiết lá trà xanh á cũng sẽ không có được phát hiện, nó sẽ bị giấu. Ông sẽ giấu, ông sợ bị lộ cái chuyện ngoại tình, ông sẽ giấu. Mà không có được cái dự kiện về chiếc lắc tay đó thì có lẽ cái việc mà tìm ra hung thủ nó cũng sẽ không thuận lợi như vậy, và sẽ rất là khó để đưa sự việc ra ánh sáng. Cái cuộc tình bùng binh này nó giống như bị gói trong một cái dòng định mệnh các bạn. Một cái cô gái xinh đẹp quá chồng gặp một cái chàng trai cũng đã từng đổ vỡ nơi đất khách, rồi vì cùng cảnh ngộ mà họ đến với nhau. Rồi sau đó lại là một cái đoạn tình cảm giữa sếp và nhân viên của mình. Thật ra từ nhỏ thì Tiểu Uyển sống ở vùng nông thôn, cũng tương đối là khó khăn, cũng không có điều kiện để mà học hành nhiều, chồng lại mất sớm. Rồi đến khi lên đây thì lại được một cái ông chủ thành đạt rất là đáng ngưỡng mộ, để mắt tới. Đã vậy còn hợp gu nữa, một người thì thích uống trà, một người thì biết pha trà. Thật sự thì cũng không thể nào biết được là hai cái người này cái thời điểm đó có phải là tình yêu thật lòng hay không nữa. Tại vì cũng chỉ mới có 3 tháng thôi, cũng khó mà biết được là yêu thật lòng hay là chỉ là say nắng thôi. Nhưng mà rõ ràng là trong cái hoàn cảnh như vậy cũng hơi bị khó để mà thoát ra, đúng không các bạn? Dù là biết đó là sai đó. Để rồi sau đó thì cô ta cũng phải chọn lựa và chia tay với người yêu cũ. Theo mình nghĩ thì Cao Phong ở thời điểm đó là cũng yêu thiệt tình chứ không phải không đâu. Nhưng có lẽ cái cách yêu của hắn nó quá cực đoan đi, cái bản lĩnh chịu đựng của hắn cũng kém. Mất việc rồi mất người yêu trong cùng một thời điểm, hắn chịu đựng không nổi, rồi nảy sinh ra những suy nghĩ cực đoan, từ đó dẫn tới những cái hành động cực đoan, rồi trở thành một kẻ sát nhân máu lạnh luôn. Ở trong cái vụ án này thật ra ai thì cũng có thể đưa ra được một cái lý do cho cái sự lệch đường của mình hết. Và cái hoàn cảnh thời điểm đó cũng đã đặt họ vào những cái tình huống éo le. Nhưng mà cuộc sống nó ngộ lắm, nó hay đặt người ta vào những cái thế khó, những cái tình thế éo le lắm. Nếu mà mình không khống chế được bản thân mà cứ thả trôi theo cái dòng chảy mà mình cho là định mệnh an bài thì rất là dễ gặp những cái chuyện không hay. Điển hình như trong vụ án này thì hai người đã không giữ được mạng sống. Một người thì còn sống nhưng mà liệu có giữ được danh dự, liệu có giữ được cái sự hạnh phúc đang có hay không? Rõ ràng thì cuối cùng không có ai nhận được kết quả mong muốn cả. Ok, câu chuyện ngày hôm nay đến đây thôi. Các bạn nhớ để lại suy nghĩ dưới comment cho mình nhé. À, còn một cái điều nữa, đó là chia tay thì nhớ thay ổ khóa nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại các bạn.